Vậy này có nhạc đặc biệt, xin mời chú Trần Tùng.
Chính ra ngày hôm nay không phải là nhạc đặc biệt của tôi mà nhạc đặc biệt của cô Hoàng Yến. Nhưng mà tôi cũng xin cô và trình bày cùng quý vị một bài ca đặc biệt mà chắc là quý vị cũng biết, đó là bài Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào. Giêsu bạn vô đời, ngày đêm khăng khít ở với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn e mây mờ, sao thấy lòng những quạnh hy này mong ước về cõi trời ngài. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giêsu bỏ sao. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì ngài có quý tôi khi nào. Nghe tiếng yêu thương ngài khuyên lời, đừng nên bối rối hỡi con, tôi nương vào cánh từ bi ngài, không lo sợ chi âu sầu. Tuy biết ngài xưa đường bên tôi thấy từng bước một thôi. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giêsu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì ngài hả quên tôi khi nào. Lòng đầy thơ thới lòng mừng vui, lòng đầy sung sướng mừng hát, bởi dòng xe mặt Chúa vẫn chú vào, thì ngài hả quên tôi khi nào. Trong lúc chung quanh đầy mây tôi, ôi xa tăng cám dỗ tôi, dẫu khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng tan ra cho tàn, tôi khuya hàng đêm cùng Giêsu. Tôi thương nhờ dẹp nỗi phiền ưu. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giêsu bỏ sao. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì ngài có
quên tôi khi nào. Lòng đầy thơ thái, lòng mừng vui, lòng đầy vui sướng mừng hát. Bơi dòng xe mặt chua vẫn chu mặt, thì ngài hát quên tôi khi nào.
Cảm ơn ông Trịnh Tùng. Kính chào Thánh. Sau một tuần lễ vừa qua, Thánh khỏe không? Hả? Mọi sự tốt đẹp ha? Cảm tạ Chúa. Thánh chúng ta cũng rất nỗ lực và tôi thấy rất mừng là Chúa đang sử dụng Thánh chúng ta, nhất là qua cái trung tâm truyền giáo. Chúng ta chưa thấy được phân nửa những gì Chúa sẽ ban phước chúng ta. Quý vị nói amen không? Chúng ta chưa thấy. Chúng ta biết chúng ta xây hơn cơ sở, mà tôi cảm tạ Chúa là Chúa đã sử dụng cơ sở này giúp đỡ cho chương trình Pathway to Health, một chương trình sức khỏe. Ngày 13 thì tháng 3 này tôi xin nói, không biết hồi nãy có ai thông báo kỹ lưỡng chưa, chúng ta sẽ mời một số mục sư, các sắc tộc đến để chúng ta làm một cái chương trình. Và hơn nữa là có thể là họ sẽ sử dụng cái cơ sở chúng ta, nhờ là dùng gọi bằng press conference cho chương trình Pathway to Health by Betty Cooney, để nhờ họ đang tìm mà không tìm ra một chỗ địa điểm. Nhưng mà cảm tạ Chúa, các tờ báo chí cũng như Việt Nam cũng đang chờ đợi những thông báo chúng ta, họ sẽ thông báo những chương trình này. Và tôi tin rằng này, cái chương trình này là một cái cơ hội lớn nhất cho Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam chúng ta, nhất là tại LA này. Chúng ta tham gia thì chúng ta thấy bàn tay của Chúa làm việc một cách diệu kỳ. Và tôi rất mừng rỡ khi đi họp, hầu như tuần nào cũng nói chuyện, cũng họp hành từ ở bên tổng hội cũng như là địa hạt, để cung cấp họ thêm những chi tiết và họ muốn ủng hộ làm sao mà chương trình này thành công, nhất là cho các sắc tộc thiểu số ở quận LA này. Cho nên quý vị cầu nguyện nhiều. Và quan trọng nữa, quý vị muốn thấy sự quyền nhiệm của Chúa đó thì quý vị bắt tay vào. Chứ nếu mà chúng ta đứng ngoài lề mà nhìn thì chúng ta không thấy được cái sự mừng rỡ. Khi chúng ta bắt tay vào, chúng ta tham gia để chúng ta giúp đỡ, thì bao nhiêu người đã vào ghi danh ở trong cái website là Pathway to Health Volunteer chưa? Bao nhiêu người đã ghi danh rồi? Chúng ta có 3 ngày và mong rằng quý vị ta hết 3 ngày. Còn một số người lớn tuổi đừng có ngại là chúng ta không đi được. Không biết ông Bà Hùng hay ông Văn Thành có tham gia không? Tôi định là ở đây nè, chúng ta trung tâm đây. Ông Hùng hứa rằng sẽ xây hai cái phòng tắm đây, và ổng và tôi sẽ để ở. Rồi tôi sẽ mướn xe bus chở ổng từ đây vô đó. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm được cái chương trình này 3 ngày đó, là một cái công việc truyền giáo rất vĩ đại. Cái này là tôi nói lời tiên tri, không biết ông Hùng có hiểu cái lời tiên tri tôi mới vừa nêu đâu. Tại vì khi mà chúng ta về hưu rồi, chúng ta có nhiều công việc để giúp đỡ trong việc này đó. Mà tôi rất mừng là Jessica là ái nữ của ông bà Trịnh Tùng, khi tôi nêu ra rất sốt sắng vào công việc này, và cô đã liên lạc với rất nhiều nơi để tổ chức chương trình này. Cho nên cảm tạ Chúa, thanh niên phấn khởi, vì chúng ta cần người lớn để tham gia một cái chương trình vĩ đại này. Cho nên đó là lời mời của tôi đến quý vị. Chúng ta còn có ít, còn có 2 tháng nữa. Đúng rồi, ít hơn 2 tháng nữa, 7 tuần. Chúng ta cố gắng hết sức để lo một cái chương trình này. Và khi nhớ là khi mà nó qua rồi đó, sẽ không còn trở lại nữa. Will never never happen again in LA. Tại vì biết bao nhiêu thành phố khác họ phải đi, chứ không phải chỉ có một thành phố này. Cho nên chúng ta đến đây là rất mừng. Quý vị, họ biết bỏ ra bao nhiêu tiền không? Cô Minh biết không? Từ bác sĩ, y sinh đến máy móc, thuốc men, bệnh viện phải giúp đỡ vô. Bao nhiêu? Bây giờ tổng cộng là lên 40 triệu đô la. Và họ mua insurance, họ mua một số máy móc rất rất đặc biệt để đến, để làm trong vòng 3 ngày đó. Cho nên tôi rất mừng là con cái của Chúa hy sinh vào công việc này. Không phải cái chương trình này bắt nguồn không phải là giáo hội có tiền dư để tổ chức. Đây là bắt đầu bởi gì? Bởi cấp lãnh đạo hay là bởi tín đồ? Bởi tín đồ. Từ tín đồ họ sốt sắng. Bây giờ giáo hội thấy con cái của Chúa sốt sắng, họ giúp đỡ vô, nhưng mà đa số số tiền là từ tín đồ. Nhiều bác sĩ đóng đóng cửa phòng mạch và mua vé máy bay cho tất cả nhân viên mình đến đây để làm. Rất nhiều bệnh viện cũng đã quyết định đã đưa một số máy móc đến làm, và họ mở cửa ra những cái ca mổ nào mà họ không làm được tại ở Convention Center, họ về họ làm ở Lomondao, Waimemore hay là Glendale, họ đã sắp xếp hết rồi. Cho nên tôi rất mừng, và tôi mong rằng cái tư tưởng này đến tay tất cả người Việt Nam của chúng ta. Tất cả, không phải là những người cần được chữa bệnh, nhưng mà những người chưa biết được giáo hội chúng ta mà họ bây giờ biết được ông Cơ Đốc Phục Lâm là những anh em như thế, là những người quan tâm thương xót với đồng hương. Đó là tôi mong rằng qua cái chương trình này chúng ta nghe được tiếng nói. Mong rằng quý vị trong các ban tổ chức mong rằng tiếp tục tham gia để chúng ta làm một cái chương trình vĩ đại này. Sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một đề tài với tựa đề là tôi có đăng ở trong chương trình, nhưng mà để biết được ý muốn của Chúa, để biết được ý muốn của Chúa. Xin quý vị cùng với tôi xem trong Kinh Thánh, câu Kinh Thánh đầu tiên, để chúng ta hiểu được cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ sáng nay, là sách Giăng đoạn 6 câu 38. Tin lành Giăng đoạn 6 câu số 38. Đề tài hôm nay tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta cùng có những cái câu hỏi thắc mắc là làm sao chúng ta biết được ý của Chúa. Ý Chúa là như thế nào cho đời sống của chúng ta? Giăng đoạn 6 câu số 38 được viết như thế này: vì ta từ trời xuống chẳng phải để làm theo ý muốn, y theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Chính Chúa Giêsu xuống đây cũng nói rằng Chúa không đến đây để làm theo ý muốn của Ngài, nhưng mà làm theo ý muốn của Cha sai mình đến. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy nữa, nếu mà chúng ta muốn theo ý muốn của Chúa, làm sao chúng ta biết được? Ý muốn riêng của mình nó sẽ đi đến đâu? Ý muốn của Chúa đến đâu? Tại sao chúng ta muốn tìm theo ý muốn của Chúa để cho đời sống của mình? Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi là chúng ta muốn đi theo ý muốn của mình hay không? Hay là ý muốn của chúng ta, làm sao biết được ý muốn của Chúa? Thứ nhất, thưa quý vị, khi chúng ta đi theo ý muốn của mình thì chúng ta sẽ thất vọng. Tuy rằng thấy vui trong thời gian ban đầu, nhưng mà cuối cùng chúng ta sẽ đau khổ. Khi chúng ta đi theo ý muốn của Chúa, khó lúc ban đầu nhưng mà phước hạnh sau cùng. Nhiều người ngày hôm nay chúng ta chạy theo ý muốn của chúng ta, và chúng ta đủ loại cái phương pháp tính toán trong tương lai mình sẽ đi về đâu, chúng ta sắp xếp những công việc như thế nào, con cái mình học hành tới đâu, nhà cửa sẽ mua ở đâu, vân vân. Chúng ta có một cái tư tưởng riêng của mình, và đôi khi chúng ta không hỏi Chúa là đó phải ý của Chúa hay không. Thưa bạn chị em, đôi khi chúng ta thấy cái chuyện đó rất đơn giản, nhưng mà thưa bạn em, khi mà chúng ta đi một con đường lối không phải ý muốn của Chúa thì chúng ta sẽ gặt hái nhiều sự đắng cay. Nhất là chúng ta chọn một người phối ngẫu. Nếu chúng ta không có cầu xin Chúa để theo ý muốn của Ngài thì chúng ta sẽ gặt hái rất nhiều đau khổ. Hay là con cái chúng ta như vậy đó, chúng ta mong muốn nó làm sao trở thành bác sĩ, kỹ sư, chỉ cũng muốn của mình, nhưng mà không biết ý muốn của Chúa thì sao? Cuộc đời nó sẽ khổ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy suy gẫm làm sao chúng ta biết ý muốn của Chúa. Tôi cũng rất xin lỗi thương bà chị em, đôi khi chúng ta không bao giờ đặt cái tư tưởng đó trong lòng chúng ta. Cho nên đôi khi gia đình chúng ta gặp khó khăn, đôi khi cuộc đời chúng ta gặp khó khăn, đôi khi chúng ta gặp khó cái sự đối chọi với bạn bè hay là con cái hay là tài chánh vân vân. Chúng ta tất cả làm theo dục vọng của đời này mà không theo ý muốn của Chúa. Cho nên Chúa ban phước chúng ta rất nhiều, mà đôi khi chúng ta tưởng rằng đó là theo quyền lực của mình. Cho nên điều rất quan trọng là chính Chúa đã làm gương chúng ta là theo ý muốn của Chúa. Một ngày 1992, tại ở Port Royal, Jamaica, có một cuộc động đất dữ tợn xảy ra. Và trong đó, khi một cuộc động đất nó là xảy ra thì một phần đất nó đã lún sâu xuống biển. Thì trong đó có anh chàng tên là Louis Gladdy. anh đã từ nước Pháp qua bên đó để tìm tín ngưỡng, tự do tín ngưỡng. Quý vị biết 1992 đó là cũng còn cái sự bắt bớ về đạo Chúa. Thì anh đã qua bên đó rồi, ông không nghĩ đến vấn đề đạo Chúa nữa, chỉ lo biết làm ăn. Nhưng mà cuộc động đất đó đã chôn vùi anh xuống lòng đất. Tuy rằng trong lòng đất đó cũng còn một tí hơi thở, ông lúc đó kêu lên Chúa và nói: Chúa ơi, nếu thật sự Chúa có đó, Chúa cứu con. Tự nhiên một sự miếng đất rung một cái nữa, khi mà rung một động đất thứ hai nữa thì ngay chỗ mà ông nói nó bung tung lên, cho nên ông ra khỏi cái lòng đất đó và ông đã rớt xuống bãi biển. Tuy rằng không có bị thương nặng, ông đã thấy rằng Chúa đã nghe lời cầu xin của ông. Ông đã sống một thời gian sau đó 47 năm, nói đến sự mầu nhiệm của Chúa khi mà mình cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. Tôi có nghĩ đến đời sống của tôi hay là quý vị cũng vậy. Có những lần nào mà quý vị theo ý muốn riêng của mình mà mình thấy vấp ngã hay không? Hay là chúng ta đi theo đường lối của Chúa, mới đầu chúng ta không hiểu, nhưng mà sau đó chúng ta thấy được phước hạnh. Tôi biết quý vị là những người, những cha mẹ, những phụ huynh đã trải qua một đoạn đường rất dài. Và chúng ta suy nghĩ lại, có những lúc chúng ta làm theo ý riêng của mình, chúng ta cần phải chuốc lấy những sự đau khổ. Nhưng mà khi chúng ta bước quyết định theo Chúa thì nhiều điều chúng ta thấy rằng sự phước hạnh vô cùng. David Livingstone nói như câu này: thà tôi sống trong ở nước Phi Châu, thôi tôi sống ở Phi Châu. Quý vị, tôi nói sống ở Phi Châu là nghèo khổ, làm theo ý muốn của Chúa, hay hơn là sống ở nước Anh được tôn trọng mà ngoài ý muốn của Chúa. Ông thấy phước hạnh khi mà ông phục vụ người khác ở trong những nơi mà khó khăn, buồn khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng mà ông thấy cái phước hạnh vô cùng, hơn là anh thấy những sự uy nga xảy ra ở trong những nước mà được phồn thịnh. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, tại sao mà những người, những cô cậu hay là những gia đình giáo sĩ họ làm rất vui, mà khi họ về nước của họ, họ thấy sao cuộc sống sao nó quá đầy đủ tiện nghi mà đời sống tâm linh thiếu, cho nên đa số họ trở lại những miền đất khô cằn để giúp đỡ những người nghèo đói. Quý vị thấy được không? Cho nên những người đi làm giáo sĩ muốn làm giáo sĩ luôn, tại họ thích cái công việc đó, tại vì họ thấy rằng mình giúp đỡ vào gì, những gì cho công việc của Chúa hơn là cho bản tính của chúng ta. Đa số ý muốn của Chúa, ý muốn chúng ta là gì? Thường thường chúng ta, ý muốn chúng ta là sao? Chúng ta muốn làm sao đem tất cả lợi ích cho bản thân chúng ta. Làm sao tôi được hưởng cái này, làm sao cho gia đình cho tôi được hạnh phúc, làm sao tôi có được giàu có, làm sao tôi được cái này, vân vân. Nhưng mà theo ý muốn của Chúa đó không phải như thế. Chúa dùng chúng ta để phục vụ. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng ta đến không phải để các ngươi phục vụ ta, nhưng mà ta phục vụ các ngươi. Đó là một tấm gương lớn cho chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta sống mà chỉ cho người khác phục vụ mình, đó không phải là ý muốn của Chúa. Bây giờ làm sao mà chúng ta biết ý muốn của Chúa? Thưa bà chị em, nhiều người nói rằng làm sao tôi biết được. Chẳng hạn là ngày hôm nay người ta nói rằng có 24.000 cái phương pháp sống khác nhau, giống như làm việc khác nhau, làm sao tôi biết cái nghề nào tốt cho tôi, hay là cuộc sống như thế nào mà tốt cho tôi? Chúng ta chọn đại, hay chúng ta đoán? Một số người quyết định đơn sơ là giống như là mình chọn giống như là cái coin, flip the coin, đầu hay là đuôi, mình chọn cái chiều hướng nào là đúng. Bây giờ chúng ta quyết định, bây giờ mình chọn cô này hay là cô này, giờ cô này là đầu, cô này đuôi, mình lật cái coin lên, búng lên cái miếng, rớt xuống là cái chọn nào, người nào, có được không? Không, quý vị mạo hiểm như vậy không? Rồi chúng ta mua bạn hai bao chọn cái ngành mình học không? Đa số nhiều người không biết, cho nên họ đợi Chúa lâu quá, cho nên họ chọn đại. Làm sao chúng ta biết được? Chúng ta chọn lầm thì chúng ta sẽ gặt hái những sự đắng cay. Cái câu chuyện của Gideon, quý vị biết câu chuyện Gideon mà nói về cái gì? Là cái fleece, fleece tiếng Việt là gì? Cái miếng thường là cái miếng da của con sheep, là con cừu, mà nó dùng để nằm, okay, giống như cái sleeping bag, mình nằm ở ngoài trời. Thì ông nói nếu mà Cái miếng vải đó đẩy đó, nếu mà sáng ngày mai mà miếng vải nó ướt mà đất khô đó, thì cũng biết ý của Chúa cho con ra trận đánh chung, đánh lại, chống lại dân Amalekai và Mennonite. Mà nếu mà nó không đúng thì ông không có, cái ngày sáng ngày mai đúng nghe theo ý của ông. Cái miếng vải đó ướt và đất khô, cái ông sợ bây giờ mình ra đánh trận có được hay không. Cái ngày đêm sau cái ông nó cầu nguyện, nếu bây giờ miếng vải đó khô mà đất ướt á, thì cũng biết ý của Chúa. Ông cũng làm như thế, vì Chúa đã ban phước chỉ giỏi cho ông đúng như thế. Sáng đó thấy miếng vải khô và đã cưỡng. Chứ ông thử nghiệm hai lần thì ông biết ý của Chúa. Cái câu hỏi cho tôi sáng nay quý vị, chúng ta có dùng phương pháp đó để chúng ta thử hay không? Có phải cái ý của Chúa hay không? Đôi khi tôi đọc cái câu chuyện đó tôi cũng muốn thử, tại vì tôi chờ đợi lâu quá không biết ý Chúa như thế nào. Nhưng mà cái đó không phải là hoàn toàn ý của Chúa. Chúng ta không có thể mà thử một cách đơn sơ. Không phải là tôi nói rằng Chúa không sử dụng cái phương pháp cho Gideon, nhưng mà chúng ta có những phương pháp rõ ràng hơn trong Kinh Thánh để chúng ta thử biết ý Chúa hay không. Có những người đọc Kinh Thánh rồi bắt đầu lật tới Kinh Thánh, bây giờ Chúa ơi con chỉ tới đâu là Chúa chỉ dẫn cho con tới đó, đúng không? Bây giờ mình nhắm tâm cầu nguyện, ngón tay con rớt tới chỗ nào là ý của Chúa. Bây giờ con mướn cô gái này có được không? Mình lật tới đó, cái đụng tới một câu Kinh Thánh, chẳng hạn là Giăng Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 58, Rachel ở đây đi cưới người. Cái mà nói mình đi cưới liền. Không, chúng ta không có được làm điều đó. Hay là chúng ta chỉ tay đến trong Ê-sai đoạn 20 câu số 3 nói rằng Ê-sai trần truồng và đi bộ trên mặt đất 3 năm. Chúng ta chỉ đến chúng ta làm điều đó không? Không. Cho nên nhiều người hôm nay chúng ta không biết ý của Chúa, chúng ta lật đến và chúng ta cứ đọc rồi và chúng ta nghĩ đó là ý của Chúa, cũng không phải thường bà chị em. Hoặc là một số người nói rằng bây giờ tôi thấy rằng Chúa cho một số nhà tiên tri một giấc chiêm bao, họ nghĩ đến đâu thì họ nghĩ là cuộc sống Chúa sẽ dẫn họ đến đó. Cuộc chiêm bao của quý vị như thế nào? Như thế nào? Đôi khi chúng ta thức dậy chúng ta, ô tôi nhớ chiêm bao, Chúa chỉ tôi làm điều này điều kia, nhưng mà có đúng hay không? Hay là tối hôm đó chúng ta ăn quá no nê, chúng ta nghĩ bậy bạ trong chiêm bao, rồi chúng ta nghĩ đó là ý của Chúa? Không, chúng ta không có dựa vào điều đó. Cho nên ngày hôm nay Chúa cho chúng ta những cái phương pháp rõ ràng chúng ta hãy dùng. Cho nên sáng hôm nay tôi có 7 điều tôi xin chia sẻ với quý vị, là Kinh Thánh chỉ chúng ta như thế nào để chúng ta biết ý của Chúa. Thứ nhất là trong sách Giăng đoạn 7 câu 17. Chúng ta là Kinh Thánh Giăng đoạn 7 câu 17. Đây là điều đầu tiên là Chúa nói rằng chúng ta hiến cả đời sống mình cho Chúa. Giăng đoạn 7 câu 17. Kinh Thánh được chép như thế này, là nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là lời Đức Chúa Trời hay là làm theo làm ta nói theo ý ta. Có nghĩa là sao? Chúng ta phải hiến dâng đời sống của mình. Có nghĩa là sao? Cuộc sống này không phải của con nhưng mà của Chúa. Những gì con làm là ý của Chúa. Khi chúng ta quyết định điều đó thì chúng ta mới hiến lòng mình cho Chúa, thì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Đôi khi chúng ta đến cùng với Chúa, Chúa ơi, con vẫn còn muốn đứng một chân trong đời này và một chân theo Chúa, con muốn theo ý nữa, nữa này, Chúa không thể nào mà dẫn dắt chúng ta được. Giống một người đàn ông ở xứ Congo và đưa một cái ví dụ này là khi cầu nguyện rằng Chúa là cây kim, con là sợi chỉ. Cây kim đi đến đâu sợi chỉ đi theo đó. Cho nên khi mà chúng ta đặt cái nguyện vọng là Chúa đi trước, chúng ta theo sau, đó là khi chúng ta hiến cả đời mình cho Chúa. Hiến cả đời mình cho Chúa không phải là Chúa nhớ nhau. Khi mà chúng ta hiến cả đời mình cho Chúa, nhiều người không biết đạo Chúa tưởng rằng mình hiến như vậy thì cuộc đời mình nó sẽ nghèo, mình khổ, mình thì giờ mình do Chúa nhiều hơn cho gia đình. Không, chúng ta nghĩ ngược lại đi. Khi mà chúng ta dâng đời mình cho Chúa, Chúa ban phước chúng ta bội phần nữa. Khi mà chúng ta dâng tiền cho Chúa, Chúa ban phước mình bội phần nữa. Chúa nói rằng khi các dân ngươi dâng hiến đi, xem cả thiên đàng mở cửa ra đổ ơn phước đến cho chúng ta như thế nào. Cái này nó khác đối với cái tư tưởng của con người. Cho nên thứ nhất là chúng ta thật sự hiến đời mình cho Chúa. Thứ hai là gì? Nghe sự hướng dẫn của lời Chúa. Cho nên chúng ta phải dựa vào lời Chúa. Ở trong Thi Thiên 40 câu số 8, chúng ta lật trong Thi Thiên đoạn 40 và câu số 8 dạy chúng ta như thế nào lắng nghe Đức Thánh Linh, như thế nào để lắng nghe Đức Thánh Linh. 40 câu số 8 được chép như thế này: Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Cho nên ý muốn của Chúa là như thế nào? Là dựa vào sự hướng dẫn của lời Chúa. Ý muốn của Chúa không phải là chúng ta ra chúng ta thích cái gì và chúng ta cầu nguyện rồi Chúa dạy chỉ tới đó, nhưng mà chúng ta phải xem có phải là từ lời Chúa mà ra hay không. Có phải ý muốn cho tôi đi đến sòng bạc để làm sao mà đánh bài mà được số tiền rất nhiều, mà đứa này rất nhiều, có nghĩa là ý muốn của Chúa không? Kinh Thánh không bao giờ mà dạy chúng ta đi ra sòng bạc hết á. Kinh Thánh còn chống đối nữa. Cho nên chúng ta cũng không nên mua lô tô nữa. Cái đó không quan trọng. Tôi rằng lô tô nó phổ biến. Cho nên chúng ta để ý muốn của Chúa là dựa vào lời Chúa. Chúa ơi, cảm tạ Chúa, con cầu nguyện rất nhiều năm mà bây giờ Chúa cho con công việc rất tốt, lương cao. Và họ kêu lên làm ngày Sa-bát. Chắc là ý muốn của Chúa phải không? Không. Không có thể nào mà ý muốn Chúa. Chúa không bao giờ muốn chúng ta bỏ giờ thờ phượng mình đi làm ngày thứ bảy. Nếu mà có công việc làm mà kêu ngày thứ bảy, không phải là ý muốn của Chúa. Có thể đó là một sự thử thách. Thương bại chị em, ý muốn của Chúa không bao giờ trái với lời của Chúa. Chúng ta dựa vào lời của Chúa, coi thử nói như thế nào thì chúng ta biết. Ở trong Châm Ngôn đoạn 14, 11 của 14 luôn. Châm Ngôn đoạn 11 của 14. Đi chép như thế nào? Châm Ngôn đoạn 11. Châm Ngôn đoạn 11 câu 14. Nói chúng ta cái sự hướng dẫn của Chúa như thế nào? Dân sự sa ngã tại không chánh trị, song nếu có nhiều người mưu sĩ bèn được yên ổn. Cái tư tưởng mà tôi muốn trích câu này á, là khi mà chúng ta muốn được hướng dẫn bởi Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta cần không chỉ nghe lời Kinh Thánh, mà những người theo Chúa, chúng ta khi mà chúng ta đến cùng những người mưu sĩ, những người mà cố vấn chúng ta, những người mà góp ý kiến cùng chúng ta, thì những người đó góp ý kiến theo đúng hướng dẫn của Chúa. Cho thí dụ, bây giờ khi mà một người nghĩ rằng có phải ý muốn của Chúa để tôi chọn một nghề này hay là chọn một cô gái này làm vợ hay không, thì chúng ta hỏi người ngoài đời đó, thì ta nói cho anh chọn cô này được đó, tôi thấy cô này đẹp lắm, ăn bận phấn son bông tai quá đẹp, ra ngoài trường ai cũng mê hết, anh chọn đúng rồi. Nhưng mà anh hỏi những người trong nhà thờ nói anh chọn sai, tôi thấy cô đó sống bề ngoài quá, anh đừng chạy theo. Anh không nghe nói là gái đẹp là gái của người ta sao? Cho nên chúng ta nghe hai chiều hướng khác nhau. Như vậy chúng ta chọn chiều hướng nào? Là những người mà Chúa Kinh nói rằng hãy được sự tư vấn hay là cố vấn, hay là những người đồng đức tin, còn hơn là những người ngoại đạo. Khi mà chúng ta thích một cái điều gì đó, ai mà nói tốt thì chúng ta nói là người đó nói đúng. Đúng không? Nếu mà người ta nói một điều mà mình hơi khó chịu là mình nói được nó sai. Thí dụ quý vị muốn biết ông khi mà tiên tri Eli á đến cùng vua quên tên rồi, vua đến thì khi mà nói là 450 tiên tri mà đi theo thờ thằng Ban. Rahab. Rahab. Vua Ahab, đúng rồi, vua Ahab. Thì khi nó nói rằng bây giờ Chúa ơi, ông vua Ahab nói như thế này nè: tại sao mà tiên tri Ali lúc nào cũng nói xấu về tôi hết, còn 450 tiên tri của Chúa Đức Chúa Trời đó khi cũng nói tốt về tôi hết, khi mà họ thờ thằng Ban. Cho nên quý vị thấy không, khi mà cái người mà theo Chúa chúng ta yêu cầu hay là xin ý kiến thì lúc nào cũng nói những điều chúng ta cũng hơi khó chịu, nhưng mà nó giúp đỡ chúng ta đi con đường đúng. Tại vì bản ngã của con người sao thích đi sai, thích làm những gì dục vọng cho đời này, mà nghe những ai nói tốt. Chẳng hạn là quý vị đến hỏi sư mục sư, rồi hỏi mục sư giúp cho tôi biết là bây giờ bữa nay tôi nên làm điều này hay là không. Mục sư mà nói không, quý vị không sẽ tới hỏi nữa. Tại mỗi lần tới mục sư lúc nào cũng nói tiêu cực hết, hay là không cho tôi phép này, không cho tôi làm kia. Nhưng mà thương bà chị em, tôi phải cố gắng nói thật những trong những lời của Chúa. Cho nên khi mà chúng tôi cố vấn những người, hỏi xin phép những sự cố vấn hay là thăm dò những người khác, mà người ta nói những điều mà khó nghe mà nhưng mà đúng theo Kinh Thánh, thì chúng ta nên nghe hay không nghe? Chúng ta nên làm theo hay không làm theo? Làm theo. Đó là ý của Chúa. Khi mà chúng ta hiến dâng đời sống cho mình rồi đó, chúng ta theo ý muốn của Chúa dù chúng ta thấy khó chịu hay là không. Thứ nhất là hiến dâng đời sống của mình, thứ hai là theo sự hướng dẫn của lời Chúa, thứ ba là để ý Chúa mở đường. Chúa mở đường đôi khi quý vị không để ý. Tôi không để ý. Tại vì chúng ta nhìn chỗ khác. Chỗ này nó màu sắc đẹp đẽ chúng ta thích. Còn quay qua đây thấy khô khan. Cho nên khi mà chúng ta nghiêng khuôn mặt của mình thấy những cái gì khác hơn là cái tư tưởng của mình. Ở trong 2 Côrintô đoạn 2 câu 12. 2 Côrintô đoạn 2 câu 12 được chép như thế nào? 2 Côrintô đoạn 2 câu 12. Cho chúng ta biết rõ ràng lời của Chúa khi mà sứ đồ Phao-lô đi giảng đó, thì ông nói như thế nào? Lại tôi khi tôi đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó. Ông nói là Chúa sẽ mở cửa, cho nên sứ đồ Phao-lô đó lúc nào ông đi giảng đạo, Chúa mở cửa, ông thấy điều đó, ông tiến tới. Đôi khi Chúa mở cửa chúng ta ngày hôm nay, chúng ta không tiến tới. Mà đôi khi Chúa đóng cửa mà chúng ta muốn đập cửa đi tiến tới. Tại chúng ta quá muốn điều đó. Chúa cái này là lợi trước mắt, mà tại sao Chúa khép cửa? Con thấy lợi vô cùng. Con thấy đời sống con sẽ hạnh phúc nếu mà con bước vào cửa đó. Chẳng hạn là Ba-la-am vậy đó. Ở trong Dân Số Ký đoạn 22 chúng ta đã đọc, Ba-la-am thấy rằng một vua khác cho mình một số tiền khổng lồ. Bây giờ đi vào con lừa đó, mình tới đó để mình nhận số tiền đó, là rủa xả dân Do Thái. Chứ ông không xem rủa xả dân Do Thái là một điều quan trọng. Ông nhìn thấy số tiền khổng lồ là quan trọng. Cho nên khi mà ông đi đường thì sao? Chúa đã sai thiên sứ đến chặn đường không cho ông đi. Nhưng mà ông làm sao? Ông đánh con lừa, ông tức giận, ông muốn xô cửa để đi tới con đường ông thích. Sau đó Chúa đã giải thích rằng đường ta đã đóng mà người cố gắng đi qua. Cho nên khi mà chúng ta thấy đường, con đường của Chúa mở cửa đó, chúng ta tiến tới. Mà khi mà Chúa đóng cửa đó, thì chúng ta ngừng. Đừng theo sở thích của mình, hay là mong muốn của mình, hay là dục vọng của mình, thì chúng ta sẽ làm sai chuyện, có nghĩa không đi theo ý muốn của Chúa. Điều thứ tư là chúng ta cần phải kiên nhẫn cầu nguyện. Một Giăng đoạn 5 câu 14, Chúa nói các ngươi kiên nhẫn cầu nguyện thì các ngươi mới biết ý tướng, ý muốn của ta. Tôi đã lật một Giăng đoạn 5 câu 14 rồi, tôi lật thêm một câu nữa đi, vì chúng ta có nhiều thời giờ. Một câu nữa, Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6. Câu này nhiều cũng thuộc lòng. Châm ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6 nói rằng: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chứ nương cậy nơi sự thông sáng của con, và các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta kiên nhẫn cầu nguyện, chúng ta hết lòng theo Chúa, Chúa sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. Đôi khi chúng ta cầu xin Chúa để được điều này điều nọ, nhưng mà chúng ta không có kiên nhẫn, chúng ta không có dành thời giờ cầu nguyện, chúng ta không có tha thiết, thì chúng ta không biết đường lối của Chúa như thế nào. Những lúc mà tôi đứng phải trước ngõ cửa quyết định là đi học việc Chúa hay là tiếp tục theo cái ngành kỹ sư của tôi, đó là sự khó khăn nhất. Tôi phải kiên nhẫn cầu nguyện và tìm hiểu ý của Chúa. Quý vị biết không, khi mà tôi theo việc Chúa, tôi nói: Chúa ơi, con không muốn bỏ cái ngành của con, thì con cũng làm khá nhiều tiền, con cũng thích lắm, nhưng mà bây giờ con học thần học ban đêm thôi, thì Chúa chấp nhận hay không? Tôi không nghe tiếng của Chúa, nhưng mà tôi tiến tới, nhưng mà tôi biết Chúa đã đóng cửa rồi, tại vì tôi không vào được trường đại học nào hết. Cho nên Chúa nói: ngươi phải dâng hiến trả cả cuộc đời thì ta mới sử dụng ngươi. Quý vị thấy không? Khi mà chúng ta quyết định theo Chúa rồi đó, là chúng ta không nghĩ đến cái chuyện riêng tư của mình nữa. Chúa kêu đâu chúng ta đi đến đó. Tôi kể cho quý vị biết là khi mà tôi vào trường thần đạo nhà đó, tôi cũng còn nghi ngờ không phải là ý Chúa hay không, tại vì mình chưa bao giờ quyết định một cái chiều hướng mà xin lỗi táo bạo như thế. Khi mà tôi đến trường rồi, tôi nói: Chúa ơi, đêm nay nếu mà Chúa cho con có nơi ăn chúng ở là con biết ý của Chúa. Tôi lập luận một cái điều đó, mà đúng nguyên nguyên Chúa mở đường. Cho nên đôi khi chúng ta kiên nhẫn cầu nguyện, chúng ta thấy rằng ý của Chúa mà chúng ta chưa thấy rõ ràng, chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa có phải đúng ý của Chúa hay không. Đối với tôi đó, quý vị đừng có ngồi ở đó mà nói: bố Chúa, chừng nào con đợi Chúa cho con thấy thì con mới đi, hay là con muốn đứng lên. Không, chúng ta tiến bước. Mà nếu mà Chúa cản trở giống như là Ba-la-am thì chúng ta biết không phải ý của Chúa. Mà Chúa mở đường mà mọi việc thuận thì chúng ta biết rằng đó là ý của Chúa. Điều thứ năm là tất cả những gì Chúa ban phước chúng ta là điều quy vinh hưởng về Chúa. 1 Côrintô đoạn 10 câu 31. 1 Côrintô đoạn 10 1 Tinh Tô đoạn 10 câu số 31 được chép như thế nào? Vậy anh em hoặc có ăn hoặc uống hay là làm chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay quy vinh hiển về Đức Chúa Trời chứ không phải về bản thân của chúng ta. Hay là trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 nói rằng, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, vì sao mọi sự ấy sẽ theo cái người. Cho nên sao khi mà chúng ta quy vinh về Chúa đó thì Chúa sẽ ban phước cho tất cả mọi sự. Đôi khi tôi thấy rằng Chúa ban phước chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường lối của Chúa, rồi sau đó chúng ta quy vinh hiển về cho mình. Giống như là vua Nebuchadnezzar nói rằng có phải ta đây xây đền thánh đền Babylon hay không? Có phải ta đây dựng nên tất cả này hay không? Có phải ta đây xây được căn nhà này hay không? Có phải ta đây đổ đạc hay không? Không, khi mà một lần nào mà chúng ta nghĩ quy vinh hiển về chúng ta là chúng ta đi sai đường của Ngài. Điều thứ sáu là được sự hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh. Ê-sai đoạn 30 câu số 21. Ê-sai đoạn 30 câu số 21 được chép như thế nào? Ê-sai đoạn 30 câu số 31, khi mà tiên tri Ê-sai được nghe sự dẫn dắt của Chúa thì ông mới biết rằng đây là ý của Đức Thánh Linh. Ê-sai đoạn 30 câu số 21 được nghe như thế này: khi các ngươi xây qua bên hữu hay bên tả, tai các ngươi sẽ nghe tiếng đằng sau mình rằng hà này là đường đây, hãy noi theo. Khi mà chúng ta gần gũi đến Chúa, chúng ta sẽ nghe được Đức Thánh Linh. Mong rằng sáng nay quý vị viết những câu kinh thánh nó lật đi, tại vì những gì tôi chia sẻ có thể nó qua đi, nhưng mà lật kinh thánh rất quan trọng. Đức Thánh Linh sẽ thì thầm nói cùng với chúng ta là con đường mình đúng hay là sai, quyết định theo anh chàng đó là cô nàng đó, hay là quyết định hướng dẫn con mình theo chiều hướng đó hay là khác, hay chiều hướng khác. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa và Chúa sẵn sàng cho chúng ta biết ý của Chúa. Đức Thánh Linh sẽ nói chúng ta biết. Đừng có để những ao ước của mình trên trước Chúa. Đừng có nghĩ rằng nếu đó nhiều tiền đó là ý của Chúa. Không phải, Chúa không có nghĩ, không nghĩ bao giờ vật chất hết đó. Chúa nghĩ đời sống tâm linh, nhớ nha. Ý của Chúa trên trần gian là làm gì? Là xuống đây để cứu chuộc chúng ta. Nếu chúng ta đi ngoài ra ý của Chúa đó, làm sao? Là chúng ta sẽ mất đời sống tâm linh của mình, mình sẽ chết mất. Cho nên Chúa gìn giữ mình ở trong khuôn khổ của Chúa để chúng ta được phước hạnh. Cho nên cái dìu dắt của Đức Thánh Linh rất quan trọng. Nhớ nhà quý vị, cái dìu dắt của Đức Thánh Linh như thế này. Chẳng hạn là Abraham. Đức Thánh Linh nói rằng Abraham đi ra dâng con một của người trên núi Moriah. Có phải tiếng của Đức Thánh Linh không? Theo dự thân của Thánh, sao quý vị đã trải qua 4.000 năm, quý vị biết đó là phải Đức Thánh Linh kêu Moses đi dâng con trai của mình không? Đúng. Xin lỗi, đúng rồi. Ông Abraham kêu dâng con trai của mình. Làm sao mà Abraham biết đó là tiếng nói của Đức Thánh Linh? Tại vì nếu mà chúng ta sống trong đời sống của ông á, chúng ta nghĩ rằng đây không phải ý Chúa. Tại vì Chúa nói rằng chớ giết người, đúng không? Nhưng mà đời sống của Abraham gần gũi đến Chúa, tôi nói là biết đó là ý của Chúa. Thưa bà chị em, khi mà chúng ta sống một đời sống mà chúng ta đã ý của Chúa đó, người đời sẽ không hiểu. Ý của tôi là tôi bỏ hết tất cả những gì trong ngày thứ bảy, không đi làm overtime, không làm gì hết, tôi đi nhà thờ. Đó là ý của Chúa, mình biết ý của Chúa. Nhưng mà người ngoài đời có hiểu không? Không. Người ngoài đời nói tại sao mà mình ngu xuẩn, tại sao mình bỏ những cái gì mà tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta làm theo ý của Chúa với sự dẫn hướng Đức Thánh Linh, người đời không hiểu, nhưng mà chúng ta hiểu và Chúa cũng hiểu. Đó là hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh. Bây giờ điều thứ bảy, mà cái điều này cũng rất quan trọng, mong rằng quý vị suy gẫm, là cuối cùng rất quan trọng: nhẫn nhục, xin lỗi, nhịn nhục và kiên nhẫn. Nếu muốn biết được ý của Chúa, mình phải nhịn nhục và kiên nhẫn. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 11, Gia Cơ đoạn 5 câu 11 viết như thế nào? Gia Cơ đoạn 5 câu 11 nói rằng: anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là gì? Có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Job và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Quý vị thấy cuộc sống của ông Job, ông Job ông thấy sao? Ông rất nản chứ. Con cái chết, vợ bỏ, tất cả gia tài mất, danh vọng cũng mất hết, bệnh đặt đến, nhưng mà ông vẫn còn tin tưởng Chúa. Kinh Thánh nói rằng kết cục ông đã có phước hạnh hơn là lúc ông bắt đầu cuộc đời của mình. Bây giờ làm sao mà biết được ý của Chúa, làm sao mình kiên nhẫn và chờ đợi. Ngày hôm nay con người chúng ta muốn cái gì cũng gấp hết. Tôi là 30 tuổi rồi nha, tôi phải lấy vợ, cho nên Chúa phải chỉ cho con người vợ. Cái gì mình cũng đặt cái thời hạn hết đó. Con gần về hưu rồi, Chúa ơi, Chúa làm sao mà cho con có tiền ở 401k để đủ cho con sống cho tới 100 tuổi. Chúng ta đòi hỏi nhiều thứ mà chúng ta cần đòi hỏi mà gấp nữa. Chúa nói hãy chờ đợi, nhịn nhục và chờ đợi. Khi mà chúng ta dục tóc, dục tóc bắt đạt là chúng ta không đi đến đường lối của Chúa. Môi-se muốn giải phóng dân sự của Chúa mà không ngờ ông đã giết người và ông phải bỏ xứ ra đi. 40 năm sau ông mới trở lại. 40 năm sau ông mới trở lại đi cứu dân sự của Chúa. Đôi khi chúng ta làm những điều gấp quá, chúng ta làm sai, chúng ta mất một thời gian khá dài để trở lại theo ý muốn của Chúa. Quý vị và tôi như thế nào? Quý vị muốn mất thời gian khá dài để trở lại con đường lối của Chúa hay không? Hay là quý vị muốn đi sát theo chiều hướng của Chúa để không mất một thời gian nào, không uổng phí một thời gian nào, không uổng phí thì giờ cũng như là tiền bạc hay là nhà cửa hay là gia đình? Tôi nghĩ rằng đề tài sáng hôm nay rất quan trọng. Mỗi một người chúng ta tìm hiểu theo ý muốn của Chúa cho đời sống của mình. Đừng có nghĩ là chúng ta về hưu rồi, bây giờ chúng ta không cần biết theo ý muốn của Chúa nữa. Chúng ta sống trọn cuộc đời rồi, bây giờ về hưu rồi bắt đầu sống nhàn, đi đâu chơi cũng được, làm gì cũng được, không? Còn sống là còn cần cầu khẳng theo ý muốn của Chúa. Đúng không? Chứ không phải là bây giờ chúng ta về hưu rồi chúng ta theo ý muốn của mình. Hay là chúng ta còn trẻ chưa đi học việc Chúa thì theo ý muốn của mình, không? Tất cả giai đoạn nào chúng ta cũng muốn theo ý muốn của Chúa. Nếu mà hai người lấy nhau theo ý muốn của Chúa thì hạnh phúc trọn đời. Nếu mà chúng ta hướng dẫn con cái của mình theo ý muốn của Chúa thì nó hạnh phúc trọn đời. Quý vị, tôi nói cái tư tưởng này là tại vì khi tôi làm cha mẹ tôi rất đau buồn. Nếu mà tôi không hướng dẫn con cái của tôi theo ý muốn của Chúa đó là tôi đau khổ suốt đời. Cho quý vị thí dụ là một số người so sánh, ô tại sao mà không đi không mấy trường nổi tiếng UC Berkeley hay là UCLA, mà tại sao mà đi trường đạo? Tại sao tôi muốn được straight A giống như người khác? Chúng ta chạy theo con đường bên ngoài chưa chắc đó là hạnh phúc. Cái điều mà tôi mong muốn nhất là con cái của tôi, con cái quý vị làm sao sống trong Chúa. Nó chạy ra ngoài, nó cưới người vợ, người chồng giàu có, thông minh, nhưng mà chưa chắc là hạnh phúc. Quý vị hiểu ý tôi nói rằng chưa chắc hạnh phúc. Tôi thấy những vợ chồng nhà cao cửa rộng đầy đủ ấy, nhưng mà đời sống họ rất khổ. Cho nên nếu mà chúng ta có trong Chúa rồi đó, chúng ta không lo lắng, cho nên chúng ta dìu dắt con cái chúng ta từ nhỏ. Tôi phải bắt buộc con cái tôi là phải đi nhà thờ. Con cái quý vị có hướng dẫn họ đi nhà thờ hay không? Hay là kêu gọi học Kinh Thánh hàng ngày? Chứ đôi khi chúng ta, chứ nhất là bây giờ chúng ta lớn tuổi, chúng ta nghĩ rằng thôi con mình, cháu mình thì bây giờ nó cuộc đời sống riêng của nó. Thương bà chị em không? Một ngày nào chúng ta còn sống, chúng nó vẫn còn con, còn cháu của mình. Là chúng ta có bổn phận đưa chúng trở về cùng với Chúa. Quý vị nói amen không?
Amen.
Tại vì nó khổ là mình gì? Mình cũng khổ. Cho nên tấm gương chúng ta ngày hôm nay là gì? Làm sao biết được ý muốn của Chúa và giúp đỡ cho các con, các cháu của mình đi theo ý muốn của Chúa. Đó là điều phước hạnh hơn hết. Tại vì Chúa muốn chúng ta phước, có phước. Chúa không bao giờ muốn chúng ta lâm vào một sự đau khổ trong trần gian này. Chúa có muốn không? Không. Chúa đã thấy trước rồi, Chúa đã biết trước rồi. Mà Chúa bây giờ chúng ta cầu xin Chúa, Chúa sẽ dẫn đường chúng ta. Thì khi mà chúng ta thấy đường lối của Chúa rồi, chúng ta cần phải noi theo và đừng đi xa theo ý muốn của Chúa. Chúa yêu thương chúng ta, cho nên Chúa muốn tìm mọi cách để dẫn dắt chúng ta. Chúng ta hãy dành thời giờ lắng nghe lời của Chúa qua lời cầu nguyện. Chúng ta đọc lời của Chúa để biết ý muốn của Chúa. Và khi chúng ta làm theo ý muốn của Chúa rồi, tôi bảo đảm thưa bà chị em, quý vị sẽ thấy phước hạnh vô cùng. Phước hạnh vô cùng. Đó là ý muốn của Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Ai ai trong chúng con cũng muốn tìm biết ý muốn của Ngài cho đời sống của chúng con. Dù lớn tuổi hay trẻ tuổi, chúng con muốn đi sát theo sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con muốn được phước hạnh, chúng con muốn được khỏe mạnh. Thì đó là ý muốn của Ngài cho đời sống của chúng con. Dùng chúng con để đời sống chúng con không chỉ được hạnh phúc, mà chúng con có thể chia sẻ những ơn phước này cho những người khác để họ tìm được hạnh phúc. Xin Chúa ban cho mỗi một người con cái của Chúa có mặt ở đây thường xuyên cầu nguyện để chúng con theo ý muốn của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời thánh chúng ta đồng đứng hát bài thánh ca Thỏa Tâm Thai. Thỏa Tâm Thai. Chúng ta hát một câu rồi chúng ta sẽ chấm dứt Thỏa Tâm Thai.
Thỏa tâm thay trong cây Chúa Giêsu, lời Chúa phán ra để nào phải. Chỉ luôn trong cây lời hứa của Ngài, duy biết rằng Chúa ban cùng con. Giêsu, Giêsu con chạy trôi qua, bao chứng cớ trải qua đời con. Giêsu, Giêsu phước hạnh đời đời, tình Chúa nhiều phước ban càng hơn.
Cảm tạ Chúa cho chúng con một ngày sa bát thánh. Cảm tạ Chúa đã ban Đức Thánh Linh ngự trị trong thánh đường của chúng con. Và cảm tạ Chúa dìu dắt chúng con để sống mãi mãi đi theo đường lối của Ngài. Chúng con hiệp nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời thánh an toàn.